Trong đó có địa ngục lớn tên là Cực Vô Gián, lại có địa ngục tên là Đại A Tỳ, lại có địa ngục tên là Tứ Giác, lại có địa ngục tên là Phi Đao, lại có địa ngục tên là Hỏa Tiễn, lại có địa ngục tên là Giám Sơn, lại có địa ngục tên là Thông Thương, lại có địa ngục tên là Thiên Xa, lại có địa ngục tên là Thiên Sàng, lại có địa ngục tên là Thiên Ngưu, lại có địa ngục tên là Thiên Y, lại có địa ngục tên là Thiên Nhân, lại có địa ngục tên là Thiết Lơ, lại có địa ngục tên là Dương Đồng, lại có địa ngục tên là Báo Trù, lại có địa ngục tên là Lưu Hỏa, lại có địa ngục tên là Canh Thiền, lại có địa ngục tên là Tòa Thú, lại có địa ngục tên là Thiên Cước, lại có địa ngục tên là Đám Nhãn, lại có địa ngục tên là Thiết Hoàng, lại có địa ngục tên là Thanh Luân, lại có địa ngục tên là Thiết Thù, lại có địa ngục tên là Đa Sân Ai. Địa Tạng Bồ Tát nói rằng: Thưa nhân giả, trong dãy núi Thiết Vi có những địa ngục như thế số nhiều vô hạn, lại có địa ngục Kiều Hoang, địa ngục Bạc Thiệt, địa ngục Phần Nếu, địa ngục Đồng Toa, địa ngục Hỏa Tượng, địa ngục Hỏa Cầu, địa ngục Hỏa Ma, địa ngục Hỏa Ngưu, địa ngục Hỏa Sơn, địa ngục Hỏa Thành, địa ngục Hỏa Sàng, địa ngục Hỏa Lương, địa ngục Hỏa Ân, địa ngục Cư Nha, địa ngục Bán Bì, địa ngục Âm Huyên, địa ngục Thiêu Thù, địa ngục Thiêu Cước, địa ngục Đạo Thích, địa ngục Hỏa Ốc, địa ngục Thiết Ốc, địa ngục Hỏa Lan. Những địa ngục như thế, trong đó mọi ngục lớn lại có những ngục nhỏ. Hoặc một, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn, dẫn đến trăm nghìn trong số đó danh hiệu đều chẳng đồng nhau. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói với Ngài Phổ Hiền Bồ Tát rằng: Thưa nhân và đó đều là do chúng sanh trong cõi diêm phù đề làm những điều ác mà tùy nghiêm chiêu cảm ra những địa ngục như thế. Những nghiệp rừng rừng lớn có thể sanh vời núi Tu Di, có thể sâu vườn miên cả, có thể ngăn đạo thánh. Vì thế chúng sanh chớ kinh điều quay nhỏ mà cho là không tội. Sau khi chết đều có quả báo, dầu đến mấy muốn đều phải chịu lấy. Chỉ thân như cha với con, mỗi người cũng theo nghiệp của mình mà đi khác đường. Dầu có gặp nhau cũng chẳng bằng lòng chiều khổ thay nhau. Này tôi nương ngoài lực của Đức Phật mà nói sơ lượng, những sự tội báo nơi địa ngục trong mà mong nhân giả tạm nghe lời đó. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát đáp rằng: Dầu từ lâu tôi đã rõ tội báo nơi ba đường án đạo rồi, nhưng tôi muốn nhân giả nói ra để làm cho tất cả chúng sanh có tâm hạnh ác trong đời mạng pháp sau này nghe đường lời dạy của nhân giả mà biết quy hướng về giáo pháp của Phật. Tội báo trong địa ngục nghe Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng: Thưa nhân giả, những sự tội báo trong chốn địa ngục như vậy, hoặc có địa ngục kéo lưỡi người tội ra mà cho trâu cày trên đó, hoặc có địa ngục mối tim người tội để cho quý già xoa ăn, hoặc có địa ngục vạn giờ sôi sùng sục nấu thân người tội, hoặc có địa ngục đốt cũng đồng cháy đó rồi bắt người tội ôm lấy, hoặc có địa ngục từng bừng lửa lớn bay tấp vào người tội, hoặc có địa ngục toàn cá thuần là băng giá, hoặc có địa ngục đầy vô hạn đồ phân tiêu, hoặc có địa ngục lao gai trong sắc, hoặc địa ngục đắm nhiều dao lửa, hoặc có địa ngục chỉ đập vai lưng, hoặc có địa ngục chỉ đốt chân tay, hoặc có địa ngục cho răng sắc quần cắn, hoặc có địa ngục xua đuổi cho sắc, hoặc có địa ngục đóng ách lừa sắc nhân và nhận quả bao như thế. Trong mỗi mỗi ngục có trăm nghìn thứ khí cổ đế hành hình đều là bằng đồng, bằng sắt, bằng đá, bằng lửa. Bốn loại khí cụ này do các hành nghiệp quấy ác của chúng sanh mà cảm vời ra. Nếu tôi thuật rõ cả những sự về tôi bao ở địa ngục, thời trong mỗi ngục lại còn có trăm nghìn thứ khổ sở, huống chi là nhiều ngục. Tôi nương sức ngoài thần của Đấng Phật và vị nhân giả hỏi mà nói sơ lược như thế. Nếu nói rõ cả thời cùng kiếp nói cũng không hết kinh. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bốn nguyện. Như Lai Tạng Thang Phẩm Thứ Sáu Phật Phóng Quang Dặn Bảo, lúc đó khắp thân của Đức Thế Tôn phóng ra ánh sáng lớn soi khắp đến trăm nghìn muôn ức hằng hà xa cõi nước. Của chư Phật trong ánh sáng đó vang ra tiếng lớn bảo khắp các cõi nước của chư Phật rằng tất cả hàng đại Bồ Tát và trời rộng quý thần vân vân. Lòng nghe hôm nay ta khen ngợi rao bài những sự của Ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong mười phương thế giới hiện ra sức từ bi oai thần không thể nghĩ bàn để cứu giúp tất cả tội của chúng sanh. Khi ta diệt độ thời hàng Bồ Tát đại sĩ cùng với trời rộng quý thần vân vân, nên dùng nhiều phương trước để giữ gìn kinh này làm cho tất cả mọi loài chúng sanh đều khỏi tăng ca sự khổ mà chứng cảnh vui niết bàn. Phổ Quảng Thưa Thịnh nói lời ấy xong, trong pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Phổ Quang cung kính chắp tay mà bằng cùng đứng phân rằng: nay con nghe Đức Thế Tôn khen ngợi Ngài Địa Tạng Bồ Tát có đức oai thần rộng lớn không thể nghĩ bàn như thế. Trong mong Đức Như Lai lại vì những chúng sanh trong thời mạt pháp sau này mà tuyên nói các sự nhân quả của Ngài Địa Tạng Bồ Tát làm lợi ích cho hàng trời người, làm cho hàng trời rộng ban bộ và chúng sanh trong đời sau kính vâng lời của Đức Phật. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Ngài Phổ Quang Bồ Tát cùng trong tứ chúng rằng: lòng nghe ta sẽ về các ông nói lượt về những sự phước đức của Ngài Địa Tạng Bồ Tát làm lợi ích cho người cùng trời. Ngài Phổ Quang bạch Phật rằng: vâng bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin ham muốn nghe Phật dạy sự lợi ích đấng Phật báo. Ngài Phổ Quang Bồ Tát trong đời sao như có người thiện nam kẻ thiện nữ nào nghe được danh hiệu của Địa Tạng Đại Bồ Tát hoặc là chắp tay hoặc là ngợi khen hoặc là đánh lễ hoặc là luyến mộ, người đó sẽ qua cõi tội khổ trong 30 kiếp này. Phổ Quang như có kẻ thiện nam hay người thiện nữ nào hoặc là hóa vế hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, rồi chừng một lần chiêm ngưỡng một lần đảnh lễ, người đó sẽ được sanh lên cõi trời đau lợi 100 lần, không còn phải bị sa đọa vào ác đạo nữa. Vì vào ngày kia phước trời đã hên mà sanh xuống nhân gian cũng vẫn làm vị quốc vương, không hề mẫn sự lợi lớn khỏi nữ thân như có người nữ nào nhàm chán thân gái hết lòng cúng dường. Tường vẽ của Địa Tạng Bồ Tát và những tượng cất bằng đất đá keo sơn đồng sắc vân vân, ngày ngày thường đem hoa hương đồ ăn đồ phục gấm lụa tràng khoáng tiền bà Phật báo vân vân. Cũng dường như thế mãi không thôi, người thiện nữ đó sau khi mang một thân gái hiện tại thời đến trăm nghìn muôn kiếp còn không sanh vào cõi nước có người nữ. Hơn nữa là thọ thân gái trừ khi vì lòng từ phát nguyện cần phải thọ thân gái để độ chúng sanh nương nơi phước cúng dường Địa Tạng Bồ Tát và xứng công đức đó trong trăm nghìn muôn kiếp. Chẳng còn thọ thân người nữ lại nửa thân xinh đẹp lại nữa này phổ quán Bồ Tát. Nếu có người nữ nào chán thân xấu xí và nhiều bệnh tật đến nơi trước tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, chí tâm chim ngưỡng đánh lễ chừng trong khoảng một bữa ăn, người nữ đó trong nghìn vạn kiếp thọ sanh được thân hình tướng mạo xinh đẹp không có bệnh tật. Người nữ xấu xí đó nếu không nhàm thân gái thời trăm nghìn muôn ức đời thường làm con gái nhà vua cho đến làm vương phi dòng dõi nhà quan lớn cùng con gái các vị đại trưởng gia. Tướng màu đoan trang xinh đẹp mới do vì có lòng chí thành chim ngưỡng đánh lễ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát mà đăng phước như thế. Quý thần hộ vệ lại nữa này phố quán như có người thiện nam người thiện nữ nào có thể đôi trước tượng của Địa Tạng Bồ Tát mà đôi cán thứ kỷ nhạc. Ngắm ca thiên ngợi dùng hương hoa cúng dường cho đến khuyến hoa được một người hay nhiều người những hạng người thế nơi đó ở trong đời hiện tại cùng theo vị lai sau. Thường được trăm nghìn vị quý thần ngài đem theo hộ vệ còn không cho những việc không giữ đến tay người đó huống là để cho người đó phải chịu cán tay và bất ngờ. Khinh chê mắng tội lại nữa này vô quán Bồ Tát trong đời sau như có người án và ác thần án quỷ nào thấy kẻ thiện nam người thiện nữ quy y cung kính cúng dường người khen chim ngưỡng đánh lễ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát mà bỗng sanh kính chê là không có công đức cùng không có sự lợi ích hoặc nhắn răng ra cười hoặc chê sau lưng hay chê trước mặt. Hoặc khuyên bảo người khác cùng chê hoặc khuyên bảo một người cùng chê hay nhiều người cùng chê cho đến sanh lòng chê bai trong chừng một niềm. Thà những kẻ như thế đến sau khi một nghìn đức Phật trong hiền kiếm nhập diệt cả bị tội báo kinh chê nên còn ở trong địa ngục thì chịu tội khổ rất nặng. Qua cõi hiền kiếm này mới được thọ thân ngã quỷ rồi mãi đến một nghìn kiếm sau mới thọ thân súc sanh lại phải trải qua đến một nghìn kiếm nữa mới đặng sanh làm người. Giàu được làm người nhưng ở vào hẳn bằng cùng hèn hạ tật nguyện thiếu sức hay bị như ác ràng buộc vào thân, không bao lâu phải xa đọa vào ác đạo nữa. Này phó quan khinh chê người khác cúng dường, mà còn mắc phải tội báo sâu khổ như thế, huống nữa là từ sanh ác kiến mà khinh chê phá diệt. Tiêu tội chướng lại nữa, này phó quan Bồ Tát, trong đời sao như có người nam người nữ nào đau hay nằm liệt mái trên giường gối, cầu sống hay muốn chết cũng đều không được. Hoặc đêm nằm chim bao thấy quỷ dữ, cho đến kẻ thân thích trong nhà, hoặc thấy đi trên đường nguy hiểm, hoặc bị bóng đè, hoặc với quỷ thần cùng đi. Trải qua nhiều tháng nhiều năm đêm đổi thành bệnh la bệnh bại, trong giấc ngủ kêu réo thê thảm sầu khổ, đây đều bị nơi nghiệm đạo luận đôi chưa quyết định là khinh hay trọng. Nên hoặc là khó chết, hoặc là khó lành mắng phàm tục của kẻ nam người nữ, không thể biện rõ được việc đó, chỉ phải nên đôi trước tượng của chữ Phật Bồ Tát. Thôi tiếng mà đọc tụng kinh này một biến, hoặc lấy những món vật riêng của người bình thường ưa tiếc, như đồ quý bao nhà cửa ruộng vườn vân vân, đôi trước người bệnh cất tiếng lớn mà dừng lên rằng: chúng tôi tên đó họ đó, nay vì người bệnh này đói trước kinh tượng, đem những của vật này hoặc cúng dường kinh tượng, hoặc tạo hình tượng của Phật Bồ Tát, hoặc xây dựng chùa tham, hoặc sắm đèn vào thắp cúng, hoặc cúng vào của thường trú xương lên như vậy ba lần, để cho người bệnh được nghe biến giả sử như thần thức của người bệnh đã phân tán đến hơi thở đã dứt. Thời hoặc một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, cho đến bảy ngày, cứ lớn tiếng sướng bạc như trên và lớn tiếng tụng kinh này. Sau khi người bệnh đó mạng chung thời, giàu cho từ trước có tội và nặng, nhận đến năm tội vô gián cũng được qua khỏi hắn, thọ sanh bào đó cũng thường nhớ biết việc đời trước, huống nữa là người thiện nam người thiện nữ nào tự mình biên chép kinh này, hoặc báo người biên chép, hoặc tự mình đắp về hình tượng của Bồ Tát, cho đến báo người khác vẽ đắp người đó, khi tỏ qua bao chắc đặng nhiều lời lớn. Này phó quán Bồ Tát, vì thế nên nếu ông thấy có người nào đọc tụng kinh này cho đến chỉ trong một niệm, người khen kinh này hoặc là có lòng cung kính đối với kinh, thời ông cần phải dùng trăm nghìn phương chưa khuyến hóa người đó phát lòng siêng năng, chớ đừng thối thân thời có thể được trăm nghìn muôn ức công đức, không thể nghĩ bàn ở hiện tại. Rằng Bồ Tát như những chúng sinh đời sau, hoặc trong giấc ngủ, hoặc trong chim bao thấy các hạng quỷ thần nhận đến cán, hoặc thang thờ quyến thua trong một đời mười đời hai trăm đời nghìn đời, về thuở quá khứ bị đọa lạc vào an đạo chưa được báo với người. Có tình có nhục trong đời trước, cầu mong làm phương tiện gì để họ được qua khỏi ác đạo đầy phô quán. Không nên dùng sức ngoài thần khiến hàng quyển thuộc đó đôi trước hình tướng của chư Phật. Chư Bồ Tát chi tâm từ đọc kinh này hoặc thỉnh người khác đọc đủ số ba biến hoặc đến bảy biến thuật. Cho đến trong khi mơ ngủ không còn thấy hiện về nữa cõi nô lệ lại nữa này phố quán như đời sau này có những hạng người hạ tiền hoặc tớ trai hoặc tớ gái nhận đến những kẻ không được quyền tự do. Rõ biết là do tôi nghiệp đời trước gây ra cần phải sám hối đó thời nên chí tâm chỉ mà ngưỡng đánh lễ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi trong bảy ngày niệm danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát đủ một muôn biên. Những người ở trên đó sau khi mãn bao thân hạ tiền ở hiện đời trong nghìn muôn đời về sau thường sanh và bậc tôn quý trọng không bao giờ còn phải xa đọa vào ba đường ác khổ nữa. Sanh con dễ nuôi lại vậy nữa này phố quan Bồ Tát quệ trong thuở sau này nơi cõi diêm phủ đề trong hàng xa bế lợi bà la môn trương giả cư sĩ tất cả các hạng người và những dân tộc dòng họ khác như có người nào mới sanh đẻ hoặc con trai hoặc con gái nổi trong bảy ngày sớm về đứa trẻ mới sinh ra đó mà tụng kinh điển không thể nghĩ bằng này. Lại vì đứa trẻ mà niệm danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát đủ một muôn biến được vậy thời đứa trẻ hoặc trai hay là gái mới sinh ra đó nếu đời trước nó có gây lấy tội và chi cũng đã thoát khỏi cả nó sẽ an ổn vui vẻ dễ nuôi lại thêm sống lâu còn như nó là đứa nương nơi phước lực mà thọ sanh. Thời đời nó càng được an vui hơn cùng sống lâu hơn ngày thập trai tụng kinh được phước lại vậy nữa này phố quán trong mỗi tháng những ngày mùng một mùng tám mười bốn rằm mười tám hăm ba 24, 28, 29 và 30, 10 ngày trên đây là ngày mà các nghiệp tội kết nhóm lại để định là nặng hay nhẹ tất cả những cử chỉ động niệm của chúng sanh. Trong cõi Nam Diêm Phù Đề không có điều gì chẳng phải là tội lỗi huống nữa là những kẻ buôn lung giết hại trộm cắp tà dâm vọng ngữ trăm điều tội lỗi. Về đời sau nếu có chúng sanh nào trong mười ngày trai kể trên đây mà có thể đối trước hình tượng của chư Phật Bồ Tát hiền thánh để đọc tụng kinh này một biến thời chúng quanh chỗ người đó ở bốn hướng đông tây nam bắc. Trong khoảng một tâm do tuần không có xảy ra những việc tai nạn còn chính nhà cửa của người đó ở tất cả mọi người hoặc già hoặc trẻ về hiện tại và vị lai đến trăm nghìn năm xa khỏi hẳn các ác đạo. Trong 10 ngày trái trên ở đây, nếu có thể mỗi ngày tụng một biên kinh này, thời trong đời hiện tại hay làm cho người trong nhà không phải mắng phải bệnh tâm bất ngờ đồ ăn mặc dư dật. Này Phổ Quang về thế nên biết rằng Ngài Địa Tạng Bồ Tát có bất khả thuyết trăm nghìn muôn ức những sự oai thần lực lớn nhiều lợi ích cho chúng sanh như thế. Chúng sanh trong cõi diêm phù đề này có nhân duyên lớn với Ngài Địa Tạng Đại Sĩ. Những chúng sanh đó hoặc được nghe danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát, hoặc được thấy hình tướng của Địa Tạng Bồ Tát, cho đến nghe chừng 3 chữ hay 5 chữ trong kinh này, hoặc một bài kệ hay một câu thề, những người đó hương sự an vui lạ thường trong đời hiện tại. Trăm nghìn muôn đời về vị lai thường được tha sanh vào nhà tôn quý thân hình xinh đẹp danh hiệu của kinh, khi nghe Đức Phật Như Lai tuyên bài người khiến Ngài Địa Tạng Đại Sĩ xong, Ngài Phổ Quang Bồ Tát liền quỳ xuống chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ lâu con đã rõ biết vị đại sĩ này có thần lực cùng đại nguyện lực không thể nghĩ bàn như thế rồi. Xong nay vì muốn những chúng sanh trong đời sau này rõ biết các sự lợi ích đó, nên con mới bạch hỏi cùng Đức Như Lai: Vâng, con xin cung kính tin nhận lời Phật dạy. Bạch Đức Thế Tôn, kinh này đặt tên là gì và định cho con lưu bố thế nào? Đức Phật bảo: Ngài Phổ Quán, kinh này có 3 danh hiệu, một là Địa Tạng 4 nguyện kinh. Cũng gọi là Địa Tạng 4 nguyện đây là tên thứ 3, do vì Ngài Địa Tạng Bồ Tát từ thuở kiếp lâu xa đến nay phát nguyện rộng lớn làm lợi ích cho chúng sanh, cho nên các ông phải đúng theo tâm nguyện mà lưu hành truyền bá kinh này. Nghe Đức Phật dạy xong, Ngài Phổ Quang Bồ Tát chinh chiều chấp mà tay cùng kính lễ Phật lui ra. Kinh Địa Tạng Bồ Tát 4 nguyện lợi ích cả kẻ còn người mất phẩm, thứ 7 quyền tu thánh đạo. Lúc đó Ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát cùng mà Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sanh trong cõi diêm phù sanh tâm đồng niệm không chi là chẳng phải tội. Nếu gặp những việc về pháp sự lợi lành, phần nhiều thối thất tâm tốt ban đầu, còn hoặc khi gặp duyên sự báo ác chẳng lành lại lần lần thêm lớn, những hạng người trên đó như kẻ mang đá nặng đi trong bùn lầy, càng nặng thêm lần càng khốn đốn thêm lần, chân đạp lung lúc sau về những người đó, hoặc gặp hàng tri thức đội giùm đá bớt cho, hoặc là đội giùm hết cả. Vì hàng thiên tri thức đó có sức rất khỏe mạnh, lại nhiều đỡ người ấy khuyên gắng làm cho người ấy mạnh chân lên, nếu khi đến chỗ đất bằng phẳng rồi, thời cần phải xét nghĩ đến con đường hiểm xấu ấy. Đừng có đi vào đó nữa, bậc Đức Thế Tôn những chúng sanh quen theo thói ác bắt đầu từ mấy muôn rồi lần đến nhiều vô lượng, đến khi những chúng sanh quen theo thói chẳng lành ấy sắp sửa mạng chúng. Thời cha mẹ cùng thân quyến vì người đó mà tu tạo phước lành để giúp tiền đồ cho người đó, hoặc treo phan lòng và thắp đèn dầu, hoặc chuyển đồng tôn kinh, hoặc cúng dường tượng Phật cùng hình tượng của các vị thánh, cho nên niềm danh hiệu của Phật và Bồ Tát cùng bên chi Phật làm cho một danh hiệu mồn hiệu thấu vào lỗ tai của người sắp mạng chung. Hoặc là ở nơi bổn thân biết nghe cứ theo nghiệp mà ác của người đó đã gây ta suy tính đến quả báo, thời đáng lẽ người đó phải bị đọa vào ác đạo xong nhờ thân quyền. Vì người đó mà tu nhân duyên thánh đạo cho nên các điều tối ác của người đó thấy đều tiêu sập, như sau khi người đã chết lại có thể trong 49 ngày vì người ấy mà tu tạo nhiều phước lành. Thời có thể làm cho người chết đó coi hẳn chốn ác đạo được sanh lên cõi trời, hoặc trong loài người hướng lấy nhiều sự rất vui sướng, mà kẻ thân quyến hiện tại đó cũng được vô lượng điều lợi ích. Vì lẽ trên đó nên nay còn đối trước Đức Phật Thế Tôn cùng với hàng trời rồng tam bổ chúng người với phi nhân vân vân mà có lời khuyên bảo những chúng sanh trong cõi diêm phù đề ngày lâm chúng kẻ thân thuộc. Phải cẩn thận chớ có giết hại và chớ gây tạo nghiệp duyên chẳng lành, cũng đừng tê lễ quý thần cầu cúng ma quái. Vì sao thế? Vì việc giết hại cho đến tê lễ đó không có một mảy muốn chi lợi ích cho người. Cha cha chỉ có cái thêm tội duyên của người đó làm cho càng thêm sâu nặng hơn thôi. Giả sử người chết đó hoặc là đời trước hay đời hiện tại vừa rồi đã chứng đặng phần thanh hoa vì sanh vào cõi trời cõi người, nhưng bị vì lúc lâm chung hàng thân thuộc hay tạo những nghiệp nhân không mà lành, cũng làm cho người chết đó mặc lấy ương lùi phải đối biển chậm sanh vào chốn lành. Cũng vì là người kia chết lúc sanh tiền chưa từng làm được chút phước lành, đều theo ác nghiệp của họ đã gây tạo mà tự phải bị sa đọa vào ác đạo. Hàng thân thuộc nỡ nào lại làm cho tội nghiệp của người ấy nặng thêm, cũng ví như có người từ xưa xa đến tuyệt lương thực đã 3 ngày, đồ vật của người đó mang quá nặng hơn 100 cân. Bỗng gần kẻ lần cần lại gửi một ít đồ vật nữa, về vậy mà người xứ xa đó càng phải không có nặng nề thêm. Bằng Đức Thế Tôn còn xem xét những chúng sanh trong cõi diêm phù đề ở nơi trong giả pháp của Phật, nếu có thể làm việc phước lành cho đến chừng bằng sợi lông, giọt nước bằng một hồ cát, một mảy bụi nhỏ thời tất cả chúng sanh. Đó đều được tự mình được lợi ích, cả trưởng gia bạch hỏi khi ngài Địa Tạng nói lời như thế xong. Trong pháp hội có một vị trưởng giả tên là Biệt Đại Biện. Ông trưởng giả này từ lâu đã chứng quả vô sanh, hiện thân trưởng giả để hóa độ chúng sanh. Trong mười phương ông chắp tay cung kính mà thưa hỏi ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Thưa đại sĩ, trong cõi Nam Diêm Phù Đề có chúng sanh nào sau khi mang chúng mà hàng quyến thuộc bằng kẻ lớn người nhỏ, vì người trên đó mà tu ca công đức cho đền thiết trai cúng dường làm những phước lành. Thời người trên đó có đặng lợi ích lớn cùng đặng giải thoát chăng, kẻ còn người mất đều được lời ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Này ông trưởng giả, nay tôi vì tất cả chúng sanh trong hiện tại này cùng thoa vị lai sao được nơi hoài thần của đức Phật mà nói lừa quyền đó. Này ông trưởng giả, những chúng sanh ở hiện tại hay vì lai lúc sắp mạng chúng mà nghe đặng danh hiệu của một đức Phật, danh hiệu của một Bồ Tát, hay danh hiệu của một Bích Chi Phật, thời không luân là có tội cùng không tội đều được giải thoát, cả như có người nam cùng người nữ nào lúc sanh tiền không tu tà phước lành mà lại gây lấy những tội ác. Sau kia người mạng chung hàng thân quyên kẻ lớn người nhỏ, vì người chết mà tu tà phước lợi làm tất cả về việc thánh đạo. Thời trong bảy phần công đức người chết nhà đặng một phần, còn sáu phần công đức thuộc về người thân quyến hiện lo tu tạo đó. Bởi vì cớ trên ở đây nên những người thiện nam cùng thiện nữ ở hiện tại và vị lai nghe lời nói vừa rồi đó nên cố gắng mà tu hành tài đăng hướng trong phần công đức. Con quỷ dữ vô thường kia không hẹn mà đến tận hồn vơ vẩn mịt mờ, chưa đó là tội hay phước. Trong bốn mười chín ngày như ngày như điếc hoặc ở tại các tỳ sở để biện luận về nghiệp quá, khi thẩm định xong thời cứ y theo nghiệp mà thọ lấy quả bao. Trong lúc mà chưa biết chắc ra làm sao đó, thời đã nghìn muôn sầu khổ uống là phải bị đọa vào can án đạo. Thân hồn người chết đó khi chưa được thọ sanh ở trong bốn mười chín ngày luôn luôn trong ngóc hàng con nhục thân quyến tu tạo phước lành để cứu vớt cho qua cõi. 49 ngày thời cứ theo nghiệp mà thọ lấy quà bao. Người chết đó nếu là kẻ có tội, thời trải qua trong trăm nghìn năm không có ngày nào được thoát khỏi. Còn nếu là kẻ phạm năm tội vô gián, thời phải đọa vào đại địa ngục, chịu mãi những sự đau khổ trong nghìn kiếp muôn kiếp lại vậy nữa. Này ông trưởng gia, sao khi những chúng sanh gây phạm tội nghiệp như thế mà chúng hàng cốt nhục thân quyến có làm chay để giúp thêm phước lành cho người chết đó theo đất cho đến các thứ đồ ăn. Chưa dừng cung cho Phật cùng tăng thời chẳng được ăn trước, nếu như ăn trái phép và không được kinh sạch kỹ lưỡng, thời người trên đó trọn không được may phước nào cả. Nếu có thời kỹ lưỡng giữ gìn tinh sạch đem dừng cung cho Phật cùng tăng thời trong bay phần công đức, người cha hướng được một phần này ông trưởng giả. Vì thế nên những chúng sanh trong cõi diêm phù sau khi cha mẹ hay người thân quyến trên, nếu có thể làm chay cúng dường chi tâm cầu khẩn thời, những người như thế kẻ còn lẫn người mất đều đặng lợi ích cả. Lúc ngài Địa Tạng nói lời này tại cung trời đào lợi có số nghìn muôn ức na, do tha quỷ thần cõi di ma phụ đề phát tâm bồ đề vô lượng. Ông trường giả đại biển vui mừng vâng lời dạy làm lễ mà lui ra. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bố nguyện các vua di ma la khen ngợi phẩm tư tam diêm la vương cùng quỷ vương vân tập. Lúc đó trong mề dãy núi Thế Vi có vô lượng vị quý vương cùng với vua diêm la đồng lên cung trời đao lời đến chỗ của đức Phật. Các vị quý vương đó tên là Ác Độc Quý Vương, Đà Quý Vương, Đại Trân Quý Vương, Bạch Hổ Quý Vương, Huyết Hổ Quý Vương, Xích Hổ Quý Vương, Tán Hương Quý Vương, Phi Thân Quý Vương, Điển Quang Quý Vương, Lan Nha Quý Vương, Đàm Thu Quý Vương, Phụ Thận Quý Vương, Chú Hao Quý Vương, Chú Hòa Quý Vương, Chú Phước Quý Vương, Chú Thực Quý Vương, Chú Tài Quý Vương, Chú Súc Quý Vương, Chú Cầm Quý Vương, Chú Tu Quý Vương, Chú Mì Quý Vương, Chú Sang Quý Vương, Chú Mạng Quý Vương, Chú Tật Quý Vương, Chú Hiểm Quý Vương, Tam Mùng Quý Vương, Tư Mục Quý Vương, Ngũ Mục Quý Vương, Kỳ Lợi Thất Vương, Đại Kỳ Lợi Thất Vương, Kỳ Lợi Xóa Vương, Đại Kỳ Lợi Xóa Vương, A Na Trà Vương, Đại A Na Trà Vương, Nhưng Vị Đại Quý Vương Như Thế Vân Vân. Mỗi vị cùng với trăm nghìn tiêu quý vương ca thảy ở trong cõi diêm phù đề đều có chức trăm đều có phẩm chủ trì. Ca vị quý vương đó cùng với vua diêm là nương sứ quay thần của đức Phật và hoài lực của ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát đồng lên đến cung trời đao lại đứng qua một phía. Vua diêm la bạch Phật, bây giờ vua diêm la quỳ gối chắp tay bạch cùng đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, này chúng con cùng cán quỳ quý vương nương sức hoài thần của đức Phật và hoài lần của ngài Địa Tạng Bồ Tát mới đưa lên đến đại hội nơi cung trời đao lại này, mà cũng là vì chúng con đang phước lành. Vậy nay chúng con có chút việc nghi ngờ dám hỏi Đức Thế Tôn. Cuối xin Đức Thế Tôn từ bi vì chúng con mà chỉ dạy cho Đức Phật Ba Vua Diêm La rằng: Cho phép ông hỏi ta sẽ vì ông mà dạy rõ. Bấy giờ Vua Diêm La chim ngưỡng đánh lệ Đức Thế Tôn và ngó ngoái lại ngài Địa Tạng Bồ Tát, rồi bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con xem ngài Địa Tạng Bồ Tát trong sao đường dùng trăm nghìn phương trước để cứu độ những chúng sanh. Mang phải tội của ngài không mê từ mình nhọc, ngài Địa Tạng Bồ Tát ở đây có những sự thần thông không thể bàn được như thế, nhưng sao hàng chúng sanh vừa đang thoa khói tội báo không bao lâu lại phải bị đọa vào ác đạo nữa. Bạn đưa Thế Tôn ngài Địa Tạng Bồ Tát đã có thần lực chẳng thể nghĩ bàn như thế, nhưng tại vì cớ sao hàng chúng sanh chẳng chịu nương về đường lành để được giải thoát mãi mãi cuối sinh được Thế Tôn dạy rõ việc đó cho chúng con Phật giảng sơ nhân. Được Phật bảo vua Diêm La rằng chúng sanh này trong cõi Nam Diêm Phù Đề Thánh Tịnh cưng cõi có dài có xưa, ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát ở đây trong trăm nghìn kiếp đã từng cứu vớt những chúng sanh đó làm cho sớm được giải thoát những người bị tội báo cho nên bị đọa vào đường ác lắm. Ngài Địa Tạng Bồ Tát dùng sớ phương tiện nhô sạch cội gốc nghiệm duyên mà làm cho chúng sanh đó nhớ biết những công việc ở đời trước. Tại vì chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề kết nghiệm giữ phạm tội nắng nên vừa ra khỏi ác đạo rồi trở vào lại làm nhọc cho ngài Địa Tạng Bồ Tát phải trải qua nhiều kiếp số lo lắng để cứu độ chúng nó. Vì như con người quên mất nhà mình để lạc vào con đường hiểm, trong con đường hiểm đó có rất nhiều thứ quỷ già xoa cùng hầm sói sư tử rắn độc bò cạp. Người quên đường đó ở trong đường hiểm chừng giây lát nữa sẽ bị hai con một vị trí thương hiếu nhiều pháp luật pháp thuật là có thể trừ sự độc hại đó cho đến có thể trừ quỷ già xoa càng loài ác độc vân vân. Chờ gặp người quên là kia đừng muốn đi thẳng vào con đường hiếm, nàng bèn vội báo rằng ông hay này ông kia có duyên sự gì mà vào con đường hiếm nàng này, ông có pháp thuật gì là có thể ngăn trừ các sự độc hại chăng? Người lạc đường đó bỗng nghe lời hỏi trên mời rõ là đường hiếm mà nàng bèn liền lui trở lại. Muốn ra khỏi đường hiếm nàng đó vì thiện tri thức thấy nắm tay dịu dân dân người lạc lối đó ra ngoài đường hiếm nàng khỏi các xưa độc hại đến nơi con đường tốt làm cho được an ổn rồi báo rằng này người lạc đường từ nay về sau chớ có đi vào con đường hiếm nàng đó nữa, ai mà vào con đường hiếm đó ăn khó ra coi đặng lại còn phải bị tôn tánh mà. Người lạc đường đó cũng sanh lòng cảm trọng lúc từ biệt nhau vị trí thức lại dặn thêm nếu ông có gặp kẻ quen người thân cùng những người đi đường hoặc trai hay gái thời ông bảo cho biết con đường đó có rất nhiều sự độc hại bảo đó phải tôn tánh mạng chớ để cho những người ấy tự vào chỗ chết. Vì thế nên ngài Địa Tạng Bồ Tát đủ đức từ bi lớn cứ qua chúng sanh mang tội khổ, muốn cho chúng nó sanh lên cõi trời cõi người để hướng lấy sự vui sướng tốt đẹp. Những chúng sanh tội khổ đó rõ biết sự khổ khổ trong con đường ác nghiệp rồi. Khi đã được ra khỏi chẳng còn trở vào nữa, như người quan đường kia lạc vào đường hiểm gặp, vì thiện tri tức dẫn dắt cho ra khỏi không bao giờ còn lạc vào nữa. Gặp gỡ người khác lại bao chờ vào đường ấy, tự nói rằng mình là quan đường nên đi lạc vào đó, nay đặng thoát khỏi đòi tròn hẳn không còn trở vào đường đó nữa. Như chúng sanh bị đọa vào chốn ác đạo, ngài Địa Tạng Bồ Tát dùng sức phương tiện cứu vớt cho được thoát khỏi sanh vào cõi trời, rồi cùng vẫn trở vào ác đạo nữa nếu chúng sanh đó kết nghiệp ác quá nặng. Thời ở mai chốn địa ngục không lúc nào được thoát khỏi, quy vương bày thiền nguyện bây giờ ác độc, quy vương chắp tay cùng kính bạch cùng đức Phật rằng: bẩm đức Thế Tôn, chúng con là hàng quy vương số đông vô lượng ở trong cõi diêm phù đề, hoặc có vị làm lợi ích cho người, hoặc có vị làm tổn hại cho người, mỗi mỗi đều không đồng nhau. Nhưng vì nghiệp bao khiến quyết thuộc chúng con đi qua thế giới ác nhiều lần, ít đi qua sân nhà người, hoặc thành âm xóm làng trại vương buồn nhà, trong đó như có người trai kẻ gái nào tu được chút phước lành, bằng mấy lông xài tông cho đến tre mộng lá phan một bão cai, chúc hương chúc hoa cúng dường tương Phật cúng tường Bồ Tát, văn đọc tụng tôn kinh đốt hương cúng dường một bài kệ một câu kinh vân vân. Hàng quý vương chúng con cùng kinh làm lễ người đó, như kinh lễ ca đất Phật thuở quá khứ đường hiện tại cũng lúc vị lai, chúng con truyền các hàng tiểu quỷ có oai lực lớn và kẻ có phần chức trách về cuộc đất đại đó, đều phải hồ về như dịch còn chẳng cho việc giữ cùng sự tai nạn bất kỳ bình tật hiếm nghèo thành lần cho đến những việc không vừa ý đến gần chỗ của các nhà đó, muốn là để vào cửa đức Phật khen quý vương rằng: hay thầy có phải cấm ông cùng với vua Diêm La có thể ủng hộ kẻ thiện nam người thiện nữ như thế, ta cùng truyền cho các vị trời Phạm Vương Đế Thích hộ về các ông chủ mạng trình thương. Khi đừng vẫn nói lời ấy xong trong pháp hội, có một vị quý vương tên là Chú Mãn Bạch cùng đức Phật rằng: bạch đức Thế Tôn, bổn nghiệp viên của con là cai quan về tuổi thọ của người trong cõi diêm phù đề. Khi sanh khi tử con đều coi biết đó, cứ theo nơi bổn nguyện của con thời có lợi ích rất lớn cho mọi người, nhưng tại vì chúng sanh không hiểu ý của con nên đến nỗi khi sanh khi tử đều không được an ổn, tại làm sao thế? Khi sanh nở nên làm lành kiêng ác, người trong cõi diêm phù đề lúc mới sanh không luận là con trai hay này con gái khi sắp sanh ra chi nên làm việc phước lành thêm sự lợi ích cho nhà cửa. Thời đó địa vui mừng không xiết ông ho ca mẹ lẫn con đều đang nhiều sự an vui hàng thân quen cũng được phước lại hoặc khi đã sanh rồi nên cần thân chớ có giết hại sinh vật để lại những vị tới ngon cung cấp cho người sáng mẫu ăn cùng ở nhóm họp ca hàng quen thuốc lại để uống rượu ăn thịt ca sang đàn sao nếu làm những việc trên đó có thể làm cho người mẹ đứa con chẳng đặng an vui vì sao thế vì lục sanh sản nguy hiểm đó có vô số loài quỷ dữ cùng ma quái tình mì muốn ăn huyết tân nhờ có con sông đa trại các vị thần lên xá trạch thổ địa bảo mẹ con người ấy làm cho được an vui mà đặng nhiều lợi ích người ấy thấy mình được an ôn thời đang lễ nên làm phước lành để đền đáp công ơn thổ địa mà trai lại giết hại loài sanh vật hồi họp thân quyến vì lẽ này đã phạm tội lỗi tất phải từ thọ lấy tài và mẹ con đều thôn lúc chết nên tu phước lại người trong cõi diêm phủ đề đến lúc mạng chung không luôn là người ai lành hay kẻ dư con cùng đều muốn cho họ không bị đọa lạc vào chốn an đạo huống gì là người lúc sanh tiền biết tu tạo mỗi phước lành giúp thêm ngoài lực cho con trong cõi diêm phù đề những người làm lành đến lúc mạng chung cũng còn có trăm nghìn quỷ thần an đau hoặc biến ra hình cha mẹ nhân đến hoa làm người thân quen dắt dẫn thần hồn người chết làm cho đoà lạc và chốn ác đạo huống chi là những kẻ lúc sanh tiền đã sáng tạo nghiệp ác bằng đứng thế tôn những kẻ nam người nữ nhân cõi diêm phù đề lúng lắm chung thời thần thức hồn mê không biện được lễ lành điều ác cho đến mắng cùng tai không còn thấy nghe gì hết hàng thân quyến của người lắm chung đó nên phải sắm sửa làm sự cúng dường lớn tùng đọc tôn kinh niệm danh hiệu của Phật và Bồ Tát tu tạo nhân duyên phúc lành như thế có thể cho người chết thoát khỏi chốn án đạo càng thứ mà quỷ án thần thầy đều phải lối tan cả hên bằng đức thế tôn tân cả chúng sanh lốt lắm chung nèo đằng nghe danh hiệu của một đừng vật danh hiệu của môn bồ tát hoặc nghe một câu một bài kệ kinh điển đại thừa còn xem xét thấy hàng người ấy trừ năm tội vô gian cùng tội sát hai những nghiệp ác nho nhỏ đáng lẽ phải xa và chốn đau liền đằng thoát khỏi cả đức Phật căn dặn đức Phật bao chú mạng quỷ vương rằng không vì có lòng đại từ nên có thể phát ra lời nguyện lớn ở trong sanh từ cứu hộ chúng sanh như thế như về trong đời sau này có kẻ nam người nữ nào đến lúc mạng chung ông chớ quên làm lời nguyện trên đó đều nó đã làm cho giải thoát mãi mãi được an vui chú mạng quý vương ban cùng đức Phật rằng xin đừng thế tôn chớ lo trọn đời của con luôn. sanh. Ở coi chim phu đề lục sanh cùng lục tử đều làm cho được an vui cả chi trong mong các chúng sanh trong lúc sanh cùng lục tử tin theo lời của con đã nói trên. Thời đều giải thoát đang lợi ích lớn đức Phật thọ ký cho chú mạng bay à. Giờ đừng Phật bao ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng vì đại quý vương cai quán về tuổi thọ của mọi người đây đã từng trải qua trăm nghìn đời làm vị quý vương ủng hộ chúng sanh trong lúc mà sanh cùng khi tử đó là bậc Bồ Tát Đại Sĩ vì lòng từ bi phát nguyện hiện thân đại quý. Chờ thiện thời không phải quỷ qua 170 kiếp sau ông đó sẽ được thành Phật hiệu là vô tướng Như Lai kiếp đó tên là An là cõi nước tên là tình trụ. Thọ mạng của đức Phật đó đến số kiếp không thể tính đem đường này Địa Tạng Bồ Tát những sự của vị đại quỷ vương đó không thể nghĩ bàn như thế hàng trời cùng người đưa quỷ ấy độ thoáng. Cùng đến số không thể hàng lượng kinh Địa Tạng Bồ Tát bốn nguyện xưng danh hiệu chư Phật pháp thứ chinh lúc đó ngài Địa Tạng Bồ Tát bành cùng đức Phật rằng bành đức Thế Tôn. Này còn về chúng sanh trong đời sau mà vô bài sự lợi ích làm cho trong vòng sanh tư đăng nhiều lợi ích lớn cuối xin được Thế Tôn cho phép con nói đó đức Phật bao ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng này ông muốn khởi lòng từ bi cứu vớt tất cả chúng sanh mắc phải tội khổ trong sáu đường mà diễn nói sự chẳng thể nghĩ bàn bây giờ chính đã phải lúc vậy ông nên nói ngay đi. Và sự ông có thể sớm làm xong nguyện đó ta giàu có vào niên bàn cũng không còn phải lo ngại gì đền tất cả chúng sanh ở hiện tại và vị lai nữa. Ngài Địa Tạng bằng cùng Đức Phật rằng bằng nữ Thế Tôn vô lượng vô số kim về thua quà cứ có Đức Phật ra đời yêu là vô biển thân Như Lai như có người nam người nữ nào nghe. Danh hiệu của Đức Phật đây mà tạm thời sanh lòng cung kính liền đáng siêu việt tội nặng sanh tử trong 40 kiếp huống là về đâm hình tượng cúng dường tan thăng. Người này được vô lượng vô biên phương lời lại hằng hà sa kim về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Bửu Thắng Như Lai. Như có người nam người nữ nào được nghe danh hiệu của Đức Phật đây phát tâm quỳ với Phật trong khoảng cây móng tay người này trọn hắn không còn thôi chuyến nơi đạo vô thường chân giang. Lại về thoa quá cứ có Đức Phật ra đời hiệu là Bà Đầu Ma Thắng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây thoáng qua lỗ tai người này sẽ được một nghìn lần sánh lên sau từng trời cõi dục huống nữa là chí tâm xưng niệm lại bất khả thuyết băng khả thuyết vô số kiếp về thọ quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là sư tử ống Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật phát tâm quy y, chừng trong bốn niệm người này sẽ đăng gặp vô lượng. Càng đừng phẳng xóa đánh thọ kỹ cho lại về thọ quá khứ có đưa Phật ra đại hiệu là câu lưu tôn Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, chỉ tâm chiêm ngưỡng lễ bái hoằng lại tán thán người này lời pháp hội của một nghìn đức Phật trong hiện kiếp làm vị đại phạm vương đằng Phật tỏ ký đạo vô thượng cho. Lại về tỏ quá khứ có đức Phật ra đời yêu là tỷ bà thi Như Lai. Như có người nam người nữ nào được nghe danh hiệu của Đức Phật đầy thời mãi không còn xa đó vào chốn ăn đào. Thường đưa sanh vào chốn trời người hưởng lấy sự vui thù thắng vì diệu lại vô lượng vô sâu hằng hà xa kiếp về thuở quá khứ có Đức Phật đã đầy yêu là đa bửu Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đầy liền khói đọa vào an đạo thường ở tại cung trời hương sự vui thù thắng vì diệu lại về thọ quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu bửu tướng Như ở lại. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đầy sanh lòng cung kính không bao lâu người ấy sẽ đặng quá làng. Lại vô lượng vô số kiếm và thọ quả cứ có Đức Phật ra đầy yêu là ca sa tràng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đầy thời người này sẽ siêu thoát tối sanh từ trong một trăm đại kim lai về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Đại Tông Sơn Vương Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đầy thời người này đắng gặp hằng hà chư Phật nói nhiều pháp màu cho đều đắng thành đạo Bồ Đề. Lại về thoa quá khứ có đưa tình nguyện Phật Đức Vương A Sơn Vương Phật Đức Trí Thắng Phật Đức Tình Danh Vương Phật Đức Trí Thanh Tự Phật Đức Vô Thượng Phật Đức Diệu Tinh Phật Đức Mạng Nguyện Phật Đức Nguyện Diện Phật có Bất Khả Thuyết Đức Phật Thế Tôn Như Thế Tăng Cả Chúng Sanh trong thời hiện tại cùng thoa vị lai hoặc là trời hoặc là người. Hoặc người nam hoặc người nữ chỉ niệm được danh hiệu của một Đức Phật thôi sẽ được vô lượng công đức huân nữa là niệm được nhiều danh hiệu nhưng chúng sanh đó lúc sanh đúng tự đặng nhiều phương lại. Không còn phải đo vào an đạo nữa như có người nào sanh mà chúng hàng thân quyên trong nhà nhận đến một người vì người vĩnh sắm chánh đo mà niệm lần tiếng danh hiệu của một Đức Phật. Thời người chánh đó trừ năm tội lớn vô gián các nghiệm bao ca đều tiêu sạch ca năm tội lớn vô gián kia dầu rất nặng nề đáng lệ trái qua ưng kim hắn không ra khỏi đằng qua khổ. Nhưng bởi lúc lắm chúng nhờ người khác vì đó mà xin niệm danh hiệu của Phật cho nàng nhưng tội nắng đó cũng lần lần tiêu sạch huống là chúng sanh từ mình xin danh hiệu của chư Phật. Người này đáng vô lượng phước lành trừ diệt vô lượng khổ sanh. Địa ngục khó không ngàn tinh tấn kiện thành khỏi mắng khó trầm luân. Nam mô thường trụ thập phương pháp. Nam mô thường trụ thập phương pháp. Nam mô